Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 25 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc giảm số tội phạm bị phạt bằng án tử hình vì không muốn là một nước đứng quá ngoài lề về nhân quyền.
I think that China doesn't want to be too much.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi hòa bình trong bài giảng lễ Giáng sinh. Hơn 200 rạp hát ở Mỹ ngày hôm nay chiếu phim The Interview. Và Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng thiết quân lực.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có phần tin về Việt Nam và chuyên mục khoa học hàng tuần. Mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Duy Ái sẽ đến trong phần tin quốc tế.
Đức Giáo hoàng Francisco ngày hôm nay đã đọc bài giảng lễ Giáng sinh hàng năm thứ nhì trước hàng vạn người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhà lãnh đạo của tín đồ Công giáo La Mã đã lên án điều mà ngài gọi là sự bất hại tàn bạo của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với những nhóm người thiểu số. Đức Giáo hoàng cũng nói tới nhiều vụ xung đột và khủng hoảng lớn trên thế giới và kêu gọi hòa bình cho những nơi như Ukraine, Nigeria và Cộng hòa Trung Phi và lên án vụ tấn công của Phe Taliban nhắm vào học sinh ở Pakistan. Đức Giáo hoàng cũng ngỏ lời chúc phúc tới những nạn nhân của dịch Ebola, nhất là những người ở Liberia, Sierra Leone và Guinea, cùng với những người chăm sóc cho các bệnh nhân.
Những người đi hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu ở thị trấn Bethlehem dự các buổi lễ đêm Giáng sinh do thẩm quyền Palestine chủ trì. Thông tín viên Robert Berger đã có mặt ở đó và gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Các buổi lễ mừng Giáng sinh khởi sự ở Bethlehem với một cuộc diễu hành vui vẻ của các nam nữ hướng đạo sinh Palestine qua quảng trường máng cỏ. Những người trẻ tuổi diễu hành qua một cây Giáng sinh khổng lồ ngay trước nhà thờ Chúa Hài Đồng cổ kính, nơi Chúa ra đời theo tục truyền. Một đám đông lớn người Palestine đứng nhìn, trong đó có ông Sufyan Sobek, một người theo Hồi giáo.
Must people be happy because it is a Christmas. We are here in Bethlehem.
Phần lớn mọi người vui mừng vì là ngày lễ Giáng sinh. Chúng tôi ở Bethlehem này là thành phố của hòa bình và chúng tôi có một Giáng sinh theo cách đặc biệt. Người Hồi giáo và Cơ đốc giáo đều hạnh phúc vào dịp Giáng sinh, chứ không riêng người Cơ đốc giáo, và sẽ là một lễ Giáng sinh vui vẻ.
Người hành hương từ khắp thế giới đổ về tham gia các buổi lễ và thờ phượng tại hang Chúa Hài Đồng. Ông Espoa Serukiza là người từ Congo đến.
Tôi thật có phước được đến đây, và đây là một nơi tốt đẹp đối với người Cơ đốc giáo, đối với những người có đức tin, và tôi là một người Cơ đốc giáo. Vì thế đây là một cơ hội cả đời mới có được, đến đây thực sự là một vinh dự và một đặc ân.
Số người dự lễ thấp hơn vào dịp lễ Giáng sinh này so với những năm trước. Cuộc chiến tranh 50 ngày giữa Israel và nhóm chủ chiến Hamas của người Palestine ở dải Gaza cách đây vài tháng khiến số du khách sụt mạnh và công nghiệp này vẫn chưa phục hồi. Bởi lẽ nền kinh tế của Bethlehem dựa vào du lịch, đó là tin buồn cho những chủ hiệu người Palestine ở quảng trường máng cỏ như bà Mary Jackman.
We should see more tourists these days.
Bà nói lẽ ra phải có nhiều du khách hơn vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng khi du khách nghe có chuyện đang xảy ra, bạo động hay bất cứ điều gì thì họ không đến. Thêm vào những khó khăn ở Bethlehem là hàng rào an ninh mà Israel đã dựng lên cách đây một thập niên, tiếp theo đợt đánh bom tự sát của người Palestine. Giáo chủ Latin Fuad Tuai, đứng đầu giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã ở đất thánh, đi qua hàng rào bê tông để từ Jerusalem đến Bethlehem. Ngài tỏ ý hy vọng bức tường sẽ sập và thay vào đó là những nhịp cầu hòa bình.
Trung Quốc Quốc dẫn đầu thế giới về số người bị hành quyết và mỗi năm kết án tử hình hàng nghìn người. Tuy nhiên, có các dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc đang giảm bớt con số tội trạng có thể bị án tử hình. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Shannon Van Zandt gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã loan báo các kế hoạch gạt 9 tội trạng ra khỏi danh sách các trọng tội, trong đó có tội làm bạc giả, gây quỹ bậy bạ và cưỡng bách mãi dâm. Quyết định được đưa ra vào lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách diệt trừ tham nhũng, trong đó đa số những vi phạm có liên quan đến các tội phạm về tài chính. Tuần trước, một tòa án Trung Quốc đã ân xá cho một thiếu niên bị kết án tử hình cách đây 18 năm về tội cưỡng hiếp và giết người. Quyết định đó tiếp theo một vụ hồi tháng 6 khi Tòa án Nhân dân tối cao cải án tử hình cho một phụ nữ đã giết chồng. Bà này nói bà đã là nạn nhân của bạo hành gia đình từ nhiều năm. Ông Nicholas Becklin là một nhà khảo cứu kỳ cựu của tổ chức Human Rights Watch.
Tôi nghĩ Trung Quốc không muốn tỏ ra là một nước đứng quá ngoài lề về nhân quyền. Họ chưa sẵn sàng ủng hộ, tôn trọng và thực thi nhân quyền khi không thuận lợi cho Đảng Cộng sản hay chế độ độc đảng. Nhưng ngoài ra, tôi nghĩ Trung Quốc nói chung chấp nhận giá trị của các nguyên tắc nhân quyền và muốn là một thành viên đúng đắn của cộng đồng quốc tế.
Năm 2011, Trung Quốc đã bỏ 13 tội trạng ra khỏi danh sách các tội bị trừng phạt bằng án tử hình, và các thay đổi về chính sách này đã có một tác động thực sự. Năm ngoái, Trung Quốc hành quyết 2.400 người. Trong khi đó vẫn là con số người bị hành quyết cao hơn con số gộp lại của toàn thế giới. Đó là một sự sụt giảm 20% so với năm 2002, khi Trung Quốc hành quyết tới 12.000 người. Một số đông người Trung Quốc tán thành việc sử dụng án tử hình, nhưng hình phạt này có thể châm ngòi cho bất ổn xã hội. Truyền thông Trung Quốc mới đây đã phơi bày những vụ kết án sai trái đưa đến án tử hình, và theo một cuộc khảo sát của Ủy hội Châu Âu năm 2007-2008, phần lớn người ở Trung Quốc tin rằng tỷ lệ bị kết tội thường mang tính giai cấp. Các tổ chức nhân quyền nói, trong khi Trung Quốc giảm đáng kể số người bị hành quyết, hệ thống tư pháp của họ vẫn thiếu tính minh bạch, khiến khó mà phân biệt được những số liệu thống kê thực sự về các vụ hành quyết trong nước. Án tử hình cũng được thi hành thường xuyên hơn ở vùng bất ổn trong tỉnh Tân Cương. Ông William Ni là một nhà khảo cứu của Hội Ân xá Quốc tế.
Có vẻ như qua mọi dấu hiệu, con số người bị lãnh án tử hình và bị hành quyết đã gia tăng đáng kể ở vùng đó trong năm ngoái. Như vậy, ở một mức độ nào đó, nó có thể bù vào sự sụt giảm biểu kiến trong con số người lãnh án tử hình và bị hành quyết.
Tỷ lệ hành quyết của Trung Quốc vẫn còn vượt xa so với tỷ lệ ở các nước khác. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Iran và Iraq rơi vào hạng 2 và hạng 3 sau Trung Quốc về số người bị hành quyết, với ít nhất 369 vụ tiến hành ở Iran và 169 vụ ở Iraq trong năm 2013.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam-Campuchia cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương. Việt Nam và Campuchia cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 23 tới ngày 24 tháng này, đáp lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Theo tường thuật của The Diplomat, tại các buổi họp trong suốt chuyến thăm, hai nước quyết tâm phát triển và củng cố mối quan hệ, hợp tác toàn diện. Đôi bên nhất trí theo đuổi lời cam kết trước đây là đẩy mạnh đầu tư hai chiều và đưa hợp tác song phương đạt mức 5 tỷ đô la trước cuối năm 2015. Hà Nội và Campuchia hứa sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch và dầu khí, cũng như chỉnh đốn hệ thống pháp lý của đôi bên để tạo điều kiện cho thương mại đầu tư. Theo Phòng Thương mại Campuchia, Việt Nam hiện là bạn hàng thứ 6 và giữ vị trí thứ 10 trong danh sách top 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia. Mậu dịch song phương dự kiến đạt 3,5 tỷ đô la trong năm nay. Việt Nam đã có hơn 130 dự án đầu tư tại Campuchia trị giá hơn 3 tỷ Mỹ Kim, đặc biệt trong các lĩnh vực như cao su, phân bón, ngân hàng, hàng không và viễn thông. Trong chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam, hai nước cũng đồng ý thúc đẩy các nỗ lực phân ranh và cắm mốc dọc theo đường biên giới dài trên dưới 1.200 cây số. Các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đôi bên cam kết là sẽ tăng cường hợp tác với nhau tại các diễn đàn như ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Hai bên cũng thảo luận về vấn đề di dân người Việt trên đất Campuchia. Tuy nhiên, theo báo The Phnom Penh Post, thì trong cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nguyên thủ quốc gia đôi bên không hề đề cập tới trường hợp nhóm mới nhất gồm 13 người thượng Tây Nguyên chạy khỏi Việt Nam cách đây hơn một tháng sang Campuchia tìm đường lánh nạn vừa được tiếp xúc với nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đầu tuần này. Sau khi nhóm người Gia Rai tới được Campuchia, nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia bắt giữ và trục xuất về nước. Nhóm này đã lẩn trốn vào các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri thuộc đông bắc Campuchia và được dân làng địa phương cùng sắc tộc Gia Rai giúp đỡ cho tới khi được đưa tới Phnom Penh tối ngày 21 tháng 12 để được Liên Hiệp Quốc can thiệp, bảo vệ. Họ có thể bị trục xuất về lại Việt Nam nếu bị phát hiện không phải thật sự là những người thượng Tây Nguyên chạy lánh nạn vì bị đàn áp. Trong trường hợp đó, họ có thể đối mặt với các hình phạt nặng nề. Campuchia và Liên Hiệp Quốc đang tiến hành công tác điều tra, chất vấn để xác định nguyên do. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Trương Tấn Sang tới Campuchia kể từ khi lên nắm chức chủ tịch nước. Hà Nội dự định mở xe buýt riêng cho phụ nữ để ngăn chặn nạn quấy rối tình dục. Tổng công ty vận tải Hà Nội Transaco được yêu cầu nghiên cứu chạy thử tuyến xe buýt dành riêng cho nữ giới để ngăn chặn tình trạng quấy rối tình dục trên các phương tiện công cộng. Chỉ đạo của chính quyền thành phố Hà Nội được đưa ra giữa lúc gia tăng các báo cáo từ các nữ hành khách trong khu vực thủ đô về tệ nạn này. Cô Kim Tiến, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội, chia sẻ ghi nhận với VOA Việt ngữ.
Thường xuyên thì một chuyến xe buýt vào giờ tan tầm hoặc là vào những cái giờ mà đi làm á, không đủ chỗ để đứng chứ không phải là ngồi, thì đã chen chúc nhau đến mức độ mà chật kín như cái xe á. Như vậy thì rất dễ gây ra cái việc quấy rối tình dục trên xe buýt. Khi mà bị quấy rối tình dục thì người nữ rất là khó kêu lên, một phần là vì ngại, phần thứ hai là cái mật độ nó dày đặc như vậy thì họ không thể kêu được và không thể tránh được.
Tuy nhiên, cô Tiến nói, xe buýt dành riêng cho phụ nữ không phải là giải pháp tận gốc cho vấn nạn quấy rối tình dục nơi công cộng.
Những xe buýt dành riêng cho nữ thì nó không phải là một giải pháp hay, nó chỉ là giải quyết nhất thời thôi. Còn trên thực tế, cái vấn nạn này thì nó vẫn thường xuyên diễn ra ngay cả nơi công cộng. Có nhiều khi mà đang đi ở trên đường, thậm chí còn bị chặn lại quấy rối. Hoặc là đi trên đường ở Việt Nam, có nhiều khi có những người ta bị bệnh về trái á. Thì họ có thể là quấy rối ngay trên đường luôn á. Việc đó là việc diễn ra rất là thường xuyên. Cái việc mà chỉ dùng xe buýt để hạn chế cái điều đó thì nó không hạn chế được bao nhiêu. Biện pháp hay hơn là không để xe buýt quá tải, không được để cái việc mà chen lấn trên xe buýt dẫn đến cái việc mà dễ dàng cho những cái đối tượng xấu họ thực hiện hành vi mà quấy rối tình dục.
Theo nhà hoạt động xã hội Kim Tiến, thì để giải quyết tình trạng quấy rối tình dục ở phụ nữ, cần phải có luật xử phạt nặng tay, nghiêm minh và chú trọng việc nâng cao nhận thức cũng như bảo vệ nữ quyền.
Cái việc quấy rối tình dục ở Việt Nam thì chưa được quan tâm, người ta chưa đặt nặng cái vấn đề đó. Vì cái nữ quyền ở Việt Nam vẫn còn ở mức gọi là chưa quan tâm một cách đúng đắn. Thì cái tình trạng mà quấy rối, thậm chí là hiếp dâm cũng không được quan tâm sức sao. Và rất là dễ xảy ra. Những công ty bây giờ đi làm đó, thì nhân viên cũng thường xuyên bị những người cấp trên quấy rối. Và ở Việt Nam thì chưa có một cái điều luật gì khắt khe đặt ra cho cái trường hợp mà bị quấy rối như vậy cả. Nó chỉ dành cho những trường hợp mà cưỡng hiếp cho những em mà dưới 16 tuổi ạ. Ngoài ra thì những cái trường hợp quấy rối thì không có điều luật nào để xử lý cả. Và vì không bị xử lý như vậy cho nên là cái việc quấy rối tình dục thì diễn ra ngay cả trên đường phố. Để mà có hạn chế được tình trạng này phải có một cái luật, ít nhất là phạt tiền hoặc là phạt hành chính những cái trường hợp mà quấy rối tình dục với nạn nhân nữ, không chỉ ở trên xe buýt mà ngay cả trong cái cuộc sống bình thường diễn ra hàng ngày ở mọi nơi.
Tờ Dân Trí dẫn một khảo sát mới đây được thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, cứ 10 phụ nữ thì có gần 6 người cho rằng đường phố là nơi có nguy cơ xảy ra quấy rối tình dục cao nhất. 3 trong số 10 nữ sinh từng là nạn nhân trên các chuyến xe buýt công cộng tại Việt Nam. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi dân chúng không cho tiền những người ăn xin trong nỗ lực đưa tất cả những người vô gia cư và hành khất vào các cơ sở xã hội. Bản tin trên Asia News Network hôm nay cho biết, bắt đầu từ ngày 28 tháng 12, những người ăn xin, những đối tượng vô gia cư sinh sống trên đường phố Sài Gòn sẽ được đưa vào các trung tâm hỗ trợ xã hội nếu cơ quan hữu trách không xác minh được gia cảnh và nơi cư trú của họ. Còn những người vô gia cư mang quốc tịch nước ngoài sẽ bị trả về nước. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo vận động tín hữu thực hiện chủ trương không cho tiền những người hành khất. Giới hữu trách nói đây là một chiến dịch xã hội thiết yếu vì những người ăn xin làm xấu mỹ quan và hình ảnh của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận được báo trong nước dẫn lời cho hay là số người hành khất trong thành phố đang gia tăng vì nhiều người giả dạng tàn phế hay bệnh tật để lừa gạt lòng tốt của người khác và thành phố đã chỉ thị điều tra các cá nhân tổ chức cầm đầu. Truyền thông trong nước dẫn lời giới chức thành phố nói là khi về các trung tâm xã hội, những người lang thang sẽ được học văn hóa, học nghề và được giới thiệu việc làm. Thành phố cũng lập ra các đường dây nóng để người dân thông báo khi phát hiện có người ăn xin. Và những ai hảo tâm có thể đóng góp qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hay các tổ chức từ thiện xã hội. Chưa rõ liệu đây có là một giải pháp bền vững và thiết thực cho vấn đề giải quyết tình trạng người ăn xin lang thang ở thành phố và những tệ nạn lừa gạt phát sinh hay không. Và việc đóng góp của người dân qua các tổ chức đoàn thể giúp đỡ những người cơ nhỡ khó khăn trong xã hội trước nay vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi.
Thưa quý khán giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Một căn cứ của lực lượng duy trì hòa bình Liên hiệp Phi châu ở thủ đô Mogadishu của Somalia đang bị tấn công. Những người mục kích cho biết họ nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ lớn tại căn cứ gần phi trường chính của thành phố. Nhóm Hồi giáo Hiếu chiến Al-Shabaab lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Một người phát ngôn của Al-Shabaab nói với hãng thông tấn Reuters rằng chiến binh của nhóm này đã xông vào bên trong căn cứ, là nơi mà giao tranh hiện vẫn đang tiếp diễn. Các nhân vật tranh đấu Syria cho biết chiến binh người Kurd ở đông bắc Syria đã chiếm lại thị trấn Qasiab sau một cuộc giao tranh với nhóm nhà nước Hồi giáo làm cho ít nhất 30 phiến quân thiệt mạng. Đại quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay nói rằng hồi đầu tuần này phiến quân đã chiếm khu vực nằm trong tỉnh Hasakat gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến binh người Kurd đã chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo tại nhiều thị trấn biên giới trong lúc họ tìm cách đẩy lui cuộc tiến quân của phe hiếu chiến đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria và ở miền tây và miền bắc Iraq hồi đầu năm nay. Ngày hôm qua, phiến quân nói rằng họ đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Jordan gần cứ địa Raqqa. Quân đội Mỹ nói rằng tuyên bố đó không đúng sự thật. Một thông cáo của Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ nói rằng chiếc máy bay bị rơi, nhưng các bằng chứng cho thấy một cách rõ ràng là máy bay đó không bị chiến binh nhà nước Hồi giáo bắn rơi. Tuy nhiên, phiến quân đã bắt viên phi công là người tham gia chiến dịch không kích của Liên minh do Mỹ dẫn đầu nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Quân đội Jordan nói rằng họ buộc phiến quân phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của viên phi công đó. Một tuần lễ sau khi ngưng công chiếu trên khắp nước Mỹ vì rủi ro xảy ra bạo động, phim hài The Interview ngày hôm nay sẽ được chiếu tại một số rạp có giới hạn. Hàng trăm rạp độc lập và những hệ thống rạp nhỏ sẽ chiếu phim này ngày hôm nay. Thoạt đầu, hãng phim Sony nói rằng 200 rạp độc lập sẽ chiếu phim The Interview, nhưng giờ đây họ nói rằng số rạp vượt mức 300. Ngày hôm qua, Sony đã phát hành The Interview thông qua những trang mạng Internet như YouTube, Google Play và Microsoft Xbox. Nhưng tài tử Seth Rogen, một trong hai diễn viên chính, nói rằng xem phim hài này tại một rạp hát đông người là cách tốt nhất. Sang tin Đông Nam Á, thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-chan cho biết là nước ông sẽ tiếp tục áp dụng thiết quân luật để phục hồi ổn định. Trong bài diễn văn cuối năm đọc ngày hôm nay, nhà lãnh đạo chính quyền quân nhân Thái Lan nói rằng ông sẽ áp dụng thiết quân luật mỗi ngày trong năm 2015 nếu xung đột tiếp diễn. Ông cũng loan báo là cuộc bầu cử quốc hội mà chính quyền quân nhân định tổ chức vào năm 2015 đã được hoãn lại cho tới năm 2016. Ông cũng nói rằng ông dự kiến là nền kinh tế có nhiều nợ nần của Thái Lan sẽ được phục hồi trong vài năm nữa. Cảnh sát Hồng Kông vừa bắt 12 người biểu tình, trong lúc những người biểu tình đòi dân chủ quay lại khu Mong Kok là nơi mà trước đây hàng trăm người biểu tình đã từng chiếm cứ trong hơn 2 tháng. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay cho biết họ đã dùng dùi cui và xịt thuốc cay mắt trong những vụ đụng độ trong đêm vừa qua và họ đã bắt giữ những người biểu tình vì nhiều cáo trạng khác nhau, từ tội hành hung cảnh sát cho tới tội không xuất trình giấy tờ tùy thân. Đây là cuộc meeting mới lớn nhất ở Hồng Kông kể từ khi trại biểu tình chót bị tháo dỡ cách nay 10 ngày. Vào lúc cao điểm thì phong trào dân chủ có tên chiếm trung đã thu hút hàng vạn người biểu tình, tạo ra một thách thức trước đây chưa từng có đối với quyền cai trị của Bắc Kinh ở Hồng Kông. Những người biểu tình đòi Bắc Kinh để cho Hồng Kông có được những cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ để chọn trưởng quan hành chánh vào năm 2017. Trung Quốc thì nói rằng tất cả các ứng cử viên phải có sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh. Hồng Kông, một cựu thuộc địa của Anh đã được giao hoàn cho Trung Quốc vào năm 1997. Trong tư cách là một đặc khu hành chánh bán tự trị, cư dân Hồng Kông vẫn được hưởng nhiều quyền tự do mà dân chúng ở Hoa Lục không được hưởng. Cũng tại Hồng Kông thì giao thông ở trung tâm thành phố đã bị ngưng hồi trưa thứ Tư khi có những cọc tiền rơi xuống đường từ một chiếc xe chở tiền. Những người lái xe và khách bộ hành đã xúm nhau nhặt những tờ giấy bạc mà một số người cho là một món quà Giáng sinh bất ngờ. Cảnh sát vũ trang sau đó đã tới nơi và phong tỏa đường Gloucester, nhưng tới khi đó thì những tờ giấy bạc đô la Hồng Kông trị giá 2 triệu đô la Mỹ đã bị dân chúng lấy mất. Công ty an ninh toàn cầu phụ trách việc chuyên chở số tiền mặt đó cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu xem làm thế nào mà tiền rơi ra khỏi xe. Ngày hôm nay, truyền thông Hồng Kông cho biết dân chúng đã nộp lại cho cảnh sát khoảng 460.000 đô la. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Tư đã chơi golf với một đối thủ mới là Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak. Cả ông Obama lẫn ông Razak đều đang đi nghỉ mát ở Hawaii là nơi chào đời của vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Hai nhà lãnh đạo này đã chơi golf với nhau tại căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ ở vịnh Kaneohe. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo đã nhân dịp này để thảo luận với nhau về mối quan hệ nồng ấm giữa Hoa Kỳ và Malaysia. Và Tổng thống Obama có dịp hợp tác với Thủ tướng Najib trong năm tới, là năm mà Malaysia giữ chức chủ tịch luân phiên của khối ASEAN. Ông Obama đã đến thăm Malaysia trước đây trong năm nay và đã trở thành Tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ đến thăm Malaysia trong vòng gần 50 năm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt là CDC cho biết một nhân viên phòng thí nghiệm của họ có thể đã vô tình phô nhiễm với virus Ebola. Vụ phô nhiễm xảy ra hồi đầu tuần này tại trụ sở chính của CDC ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Một phát ngôn viên của cơ quan này nói rằng một số lượng nhỏ Ebola sống tại một phòng thí nghiệm có thể đã được chuyển nhầm tới một phòng thí nghiệm khác không được trang bị để xử lý loại virus nguy hiểm này. Nhân viên bị phô nhiễm đang được theo dõi trong vòng 21 ngày là thời gian ủ bệnh thông thường của loại virus này. CDC cũng đang tìm cách xác định xem phải chăng một số nhân viên khác tới phòng thí nghiệm cũng đã bị phô nhiễm với virus Ebola. Người phát ngôn của CDC cho biết các mẫu Ebola được cất giữ một cách thỏa đáng bên trong khuôn viên của cơ quan và không có mối rủi ro nào cho công chúng. Bác sĩ Thomas Friede, người đứng đầu CDC, đã đưa ra một thông cáo nói rằng vụ này đáng lo ngại và ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc duyệt xét cặn kẽ. Đây là vụ thứ nhì trong năm nay liên quan tới việc có thể có phô nhiễm virus Ebola. Hồi tháng 6, có ít nhất 52 nhân viên phải đối mặt với rủi ro bị phô nhiễm sau khi một phòng thí nghiệm không khử hoạt một cách thỏa đáng loại virus này trước khi chuyển virus tới một phòng thí nghiệm khác. Kết quả điều tra cho thấy có sự giám sát lỏng lẻo đối với việc nhân viên phòng thí nghiệm phải tuân thủ những quy định về an toàn. Tại Âu Châu, thì các nhà thương thuyết của chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga đã kết thúc ngày họp đầu tiên mà không có dấu hiệu tiến bộ hướng tới chỗ chấm dứt cuộc nổi dậy 8 tháng nay gần biên giới nước Nga. Hồi tối thứ Tư, người đại diện của phe đòi ly khai là ông Denis Bushilin cho báo chí biết rằng cuộc đàm phán ở Belarus là một cuộc đàm phán khó khăn. Ông nói thêm rằng đôi bên vẫn chưa đồng ý với nhau về ngày giờ của cuộc họp kế tiếp. Trước khi diễn ra cuộc họp hôm thứ Tư, ông Putin nói với truyền thông ở Nga rằng các nhà thương thuyết sẽ bàn về việc rút vũ khí nặng ra khỏi khu vực tiền tuyến và chấm dứt các biện pháp chế tài kinh tế mà Ukraine áp đặt cho khu vực miền Đông, là nơi đa số dân chúng là người nói tiếng Nga. Ông cũng nói rằng đôi bên sẽ thảo luận thêm vào ngày thứ Sáu. Cuộc họp kín tại Belarus quy tụ các phái đoàn của chính phủ ở Kiev, đại diện của phe nổi dậy đòi ly khai nước Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Một trong những người nằm trong danh sách 10 nghi can tội phạm môi trường bị truy nã gắt gao nhất của Tổ chức Hình cảnh Quốc tế Interpol đã bị bắt. Faisal Mohamed Ali đã bị bắt ở Tanzania hôm thứ Hai và bị dẫn độ về Kenya hôm thứ Tư. Nghi can này đã khai vô tội trước tòa đối với tội danh buôn lậu ngà voi. Giới hữu trách ở Mombasa cho biết trong một vụ đột kích hồi tháng 6, họ đã phát giác ông Ali oa trữ hơn 2 tấn ngà voi. Khi đó, cảnh sát của Kenya đã bắt hai người mà họ cho là đồng lõa của ông Ali, nhưng nghi can này thì đã tẩu thoát. Các nhà phân tích nói rằng số ngà voi đó tương đương với số ngà của 114 con voi bị săn trộm. Ali hiện đã bị nhà chức trách giam giữ trong lúc chờ ra tòa vào ngày 30 tháng 12 để xin tại ngoại hầu tra. Quay sang vùng Nam Á thì cảnh sát ở Đông Bắc Ấn Độ cho biết số tử vong của những vụ tấn công của những người bộ tộc đòi ly khai đã tăng tới 72 người. Một số khu vực ở tiểu bang Assam ngày hôm nay tiếp tục bị đặt trong tình trạng giới nghiêm sau vụ bạo động hồi khuya thứ Ba mà Thủ tướng Narendra Modi gọi là một hành động hèn nhát. Hôm thứ Tư, Tổng thống Pranab Mukherjee lên án vụ tấn công và ông nói rằng cần phải thẳng tay đập tan những hành vi khủng bố và bạo động như vậy. Giới hữu trách cho rằng thủ phạm của vụ này là Mặt trận Dân chủ Quốc gia Bodoland, một tổ chức bị cấm hoạt động. Ấn Độ xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố và hồi gần đây họ đã phát động một cuộc trấn áp nhắm vào tổ chức muốn lập một quốc gia riêng cho người Bodo. Kể từ khi thành lập vào năm 1998 cho tới nay, tổ chức này đã tấn công những người không phải là Bodo trong khu vực. Vụ tấn công gần đây nhất xảy ra hồi tháng 5, gây tử vong cho mấy mươi người, theo đạo hồi.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm Giáng sinh.
Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasy. Well, I'm all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world. No more lives torn apart, that wars would never start, and time would heal all hearts. Every man would have a friend, that right would always win, and love would never end. This is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe all can we ever find the truth?
No more lives torn apart That wars would never start And time would heal our hearts Every man would have a friend That right would always win And love would never end This is my grown-up Christmas list This is my only lifelong wish This is my grown-up Christmas list
Vừa rồi là Michael Bublé với Grown Up Christmas List, những điều ước mùa Giáng sinh. Thưa quý vị, lễ Giáng sinh là dịp để tặng quà cho nhau ở Hoa Kỳ, nhất là đối với các em nhỏ mong ngóng được những món quà, nhưng một số gia đình không có tiền mà mua quà. Từ gần 70 năm nay, một chương trình được Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ bảo trợ đã trao tặng đồ chơi và phân phát cho các em nhỏ thiếu may mắn trong mùa lễ. Thông tin viên VOA Deborah Block ghi nhận chi tiết trong chương trình có tên là Toys for Tots, đồ chơi cho trẻ em. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Cô bé Autumn hớn hở với những món quà Giáng sinh của mình. Em là một trong số những trẻ 4 và 5 tuổi trong một chương trình giáo dục thiếu nhi cho các gia đình có thu nhập thấp tại một trường mẫu giáo ở Stafford trong tiểu bang Virginia. Hôm nay, các em nhận quà do chương trình Toys for Tots phân phát và được các binh sĩ thủy quân lục chiến đem tới. Mẹ của Autumn, bà Alina Ho, rất cảm kích vì bà rất eo hẹp tiền bạc.
She's very happy, and that means everything to me.
Bà nói con gái bà rất vui và điều đó hết sức có ý nghĩa đối với bà. Cô này nằm trong số hàng triệu trẻ em thiếu may mắn khắp Hoa Kỳ được tặng quà Giáng sinh qua chương trình Toys for Tots. Em Ethan khoe chiếc máy bay mới của em. Mẹ em là bà Sheila Gonzalez bày tỏ lòng biết ơn. Đối với một số em thì có thể đó là món đồ chơi duy nhất các em nhận được vào dịp lễ Giáng sinh. Em Garrett đã biết mình muốn sau này làm quân cảnh. Mẹ em là Christina Robin nói không thể có món quà nào hay hơn là chiếc xe cảnh sát này. Binh sĩ thủy quân lục chiến T. Hannibal biết rõ cảm giác của các em nhỏ này bởi lẽ cô lớn lên trong một gia đình thu nhập thấp ở Chicago.
I was one of these youth. I was that inner city youth that didn't have
cô nói cô đã từng là một trong những thiếu nhi này, không có gì nhiều cho dịp lễ Giáng sinh, tuy mẹ cô đã cố gắng hết sức. Nhiều tuần lễ trước lễ Giáng sinh, những cái hộp đã được đặt tại các cơ sở kinh doanh và nơi làm việc để mọi người bỏ vào những món đồ chơi chưa gói. Các tặng vật được đưa đến những trung tâm như nhà kho để các tổ chức như nhà thờ hay dịch vụ. Và các nhóm khác đến nhận về phân phát cho cộng đồng. Ông John Murray làm việc cho một nhà thầu quốc phòng, đưa một chiếc xe tải chở đầy đồ chơi do các đồng sự của ông quyên tặng.
Mục đích là để cho các em kém may mắn hơn, các em khác được vui hưởng lễ Giáng sinh và hy vọng chúng sẽ tiếp nhận và lại cho các em khác khi chúng lớn lên.
Binh sĩ thủy quân lục chiến Andrew Eichberger là người điều phối kho hàng.
Chúng tôi đã có những em nhỏ ở cùng nhóm tuổi đang tổ chức tiệc sinh nhật vào dịp này trong năm. Thay vì nhận các món quà đồ chơi, các em sẽ nói hãy đem quà ấy cho chương trình Toys for Tots.
Tại nhà kho, các món đồ chơi được các binh sĩ thủy quân lục chiến và các thiện nguyện viên khác phân loại. Trong số các thiện nguyện viên này có cô sinh viên Sarah Duncan.
My cousin, back in South Carolina has five children.
Cô cho biết người chị em họ của cô ở South Carolina có 5 đứa con và không đủ phương tiện để mua quà Giáng sinh cho chúng. Vì thế mà chương trình Toys for Tots thực sự giúp họ và đem lại cho đám trẻ một lễ Giáng sinh tuyệt vời. Trở lại ngôi trường ở Stafford, em Eric rất hài lòng về món quà của mình.
You're so cool.
Mẹ em bà Jessica Pacheco nói Toys for Tots có một chỗ đặc biệt trong gia đình họ. Bà cho biết gia đình bà đã may mắn trong những năm trước đã quyên tặng cho chương trình và thật là một điều hay là thằng bé nhận được quà năm nay và tận hưởng tinh thần của lễ Giáng sinh.
Rồi là Jackie Evanko với Ding Dong Merrily on High. Thưa quý vị, tạo ảnh không gian 3 chiều đang là một công nghệ tiên tiến được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong y học. Các nhà khoa học đang dùng công nghệ này để phát triển những loại thuốc hữu hiệu hơn trong việc điều trị bệnh lao. Và đây chỉ là một trong nhiều tiến bộ của công nghệ được áp dụng vào lĩnh vực y học trong năm qua. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Thuốc chữa lao có những hạn chế của nó, chúng tác dụng không nhanh mấy và các chủng kháng thuốc tiếp tục xuất hiện thêm. Các nhà khoa học giờ đây đã dùng thử nghiệm một công cụ mới để giúp phát triển những loại thuốc có hiệu quả hơn trong việc chữa trị bệnh lao. Trong một bản báo cáo mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới nói 9 triệu người đã mắc bệnh lao trong năm qua và 1,5 triệu người đã tử vong vì căn bệnh này. Hầu hết các ca bệnh là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng bệnh lao gây thiệt mạng nhiều nhất ở châu Phi với số lượng ca nhiễm và tử vong cao nhất. Điều trị một bệnh nhân lao cần có nhiều loại thuốc thường được cho sử dụng trong thời gian chữa bệnh 6 tháng. Đó là một lượng thuốc lớn và mọi người thường cảm thấy khá hơn trước khi thời gian điều trị kết thúc nên họ dừng không dùng thuốc. Nhưng việc chữa trị không đầy đủ có thể dẫn đến một loại bệnh lao kháng thuốc. Do đó, các nhà nghiên cứu đang tìm cách phát triển những loại thuốc mới mà không cần phải dùng trong thời gian dài như vậy. Ông Clifton Berry của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ là tác giả chính của bản báo cáo được đăng trên tạp chí khoa học Science Translational Medicine về các nỗ lực đó.
Và cái mà chúng tôi đang tìm kiếm qua các nghiên cứu này được mô tả trong hai trang tạp chí là xây dựng một phương pháp học để quyết định thời gian bao lâu là cần thiết cho việc chữa trị với các kết hợp khác nhau và cắt ngắt quy trình trị liệu.
Mượn các kỹ thuật mà các nhà nghiên cứu thuốc chống ung thư sử dụng, ông Berry và nhóm của mình sử dụng hai phương pháp tạo ảnh tiên tiến là chụp cắt lớp PET và CT. Nó có thể xem xét bên trong cơ thể của những người tham gia thử nghiệm thuốc và nhìn xem, đúng theo nghĩa đen là nhìn, liệu một phương pháp chữa trị đặc biệt đang được thử nghiệm có hiệu quả đối với sự lây nhiễm lao hay không?
Cái mà chúng tôi đang tìm cách làm là tìm hiểu xem phản ứng lành bệnh giống như cái gì trong con người, để chúng tôi có thể phân loại xem một chế độ thuốc cụ thể có tác dụng tốt như thế nào trong việc đem lại phản ứng lành bệnh đó.
Giờ đây, ông Berry đã cho thấy rằng các xét nghiệm tạo ảnh y học có thể được sử dụng để tìm ra một loại thuốc chống lao triển vọng có tác dụng hay không. Ông nói, ông và các cộng sự đang tiến hành một nghiên cứu ở Nam Phi để so sánh trực tiếp phương pháp đánh giá các loại thuốc chống lao mới này với các phương pháp cũ. Và ông cũng nói rằng, càng ngày càng có nhiều sự quan tâm đến việc sử dụng các công cụ tạo ảnh này, chụp cắt lớp PET và CT, để giúp phát triển các loại thuốc chữa trị các loại bệnh truyền nhiễm khác.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà nghiên cứu y học đã báo cáo về những tiến bộ đáng chú ý và cả các đột phá trong năm 2014 trong việc sử dụng công nghệ hiện đại để cứu chữa các bệnh nhân bị bệnh và thương tích. Hãy cùng nhìn lại một số phát triển quan trọng nhất của năm. Máy tạo ảnh cộng hưởng từ, còn gọi là máy quét ảnh MRI, đã trở thành một công cụ có giá trị kể từ thập niên 1980, nhưng nó cũng chỉ cho thấy các hình ảnh dữ liệu. Trong năm nay, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học California, phân viện Davis cho biết rằng họ đã phát triển một phương pháp để chụp các hình ảnh của các phần cơ thể. Bác sĩ phẫu thuật Robert Sabo đang sử dụng máy quét ảnh được gọi là MRI kích hoạt.
We can understand why one person develops a unstable wrist, why one person has pain and wears out.
Chúng tôi có thể hiểu tại sao một người lại bị chứng lệch cổ tay, tại sao một người bị đau và thoái hóa khớp xương cổ tay, và chúng tôi có thể làm gì để thay thế nó, làm ra các sản phẩm thay thế tốt hơn, hoặc thậm chí tạo ra các chỉnh sửa trên tế bào mô mềm để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.
Các vết thương cuộc sống nghiêm trọng thường dẫn tới sự mất kiểm soát hoàn toàn của chân tay, cũng như bọng đái, ruột và các chức năng tình dục. Các nhà khoa học của Trường Đại học Louisville, Kentucky đã dùng các thiết bị cấy ghép điện tử để giúp bệnh nhân lấy lại ít nhất là một số những chức năng đó. Bác sĩ Roderick Pettigrew của Viện Y học Quốc gia nói một tổn thương cuộc sống có thể không còn có nghĩa là bị bại liệt suốt đời nữa.
What we see today with these four individuals now being able to have voluntary motion.
Cái mà chúng tôi thấy hiện giờ là bốn người hiện đã có thể tự ý cử động và tự ý kiểm soát tứ chi và không kiểm soát được các chức năng như bọng đái và ruột là điều rất lý thú. Đây là một cột mốc.
Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Chalmers ở Gothenburg, Thụy Điển cũng đã tiếp tục phát triển việc cấy ghép não cho các bộ phận giả có thể ứng xử và cảm nhận như tay và chân thật. Và tập đoàn chuyên sản xuất các thiết bị và ứng dụng y học Medtronic Corporation ở Mỹ đã áp dụng sự kích thích não bằng điện tử để làm giảm bớt các triệu chứng của bệnh Parkinson. Bệnh nhân David Dewsnap nói trước khi được cấy ghép, ông thậm chí không đi được một quãng ngắn.
Nó đã cho tôi cuộc sống trở lại. Đối với tôi, phương pháp này thật là kỳ diệu. Nếu không gặp tôi trước đây, bạn không thể thực sự hiểu được nó đã như thế nào. Tôi đã thực sự không thể sử dụng được phần cơ thể bên trái của mình.
Trong năm nay, các nhà khoa học cũng đã tiến gần hơn đến việc hoàn thành lời hứa rằng tế bào gốc một ngày nào đó có thể giúp tái tạo các tế bào đã bị hủy hoại. Các nhà khoa học của khoa y học trường Đại học Pittsburgh cho biết rằng một số những bệnh nhân bị tổn thương nặng đã phát triển những tế bào cơ mới với sự trợ giúp của các tế bào gốc phát triển trên chất gian bào lấy từ bọng đái của lợn. Các máy in 3 chiều 3D cũng đã chứng minh rằng năm nay là một năm hiệu quả của ngành y. Các bác sĩ Trung Quốc đã in một đốt sống thay thế cho một trẻ vị thành niên bị chấn thương nghiêm trọng. Trưởng khoa chỉnh hình của Trường Đại học Bắc Kinh, ông Lưu Vĩnh Quân, người dẫn đầu nhóm phẫu thuật này, nói in 3D là một bước tiến vô cùng lớn cho phương pháp cấy ghép nhân tạo.
Chúng tôi có thể sử dụng các xét nghiệm mô bằng hình tượng trên bệnh nhân như một ảnh chụp quét CT, chuyển đổi dữ liệu CT sang dữ liệu 3D để tiến hành một sự chỉnh sửa bên trong với cấu trúc chính xác như cấu trúc xương của bệnh nhân.
Với tất cả những phát triển đầy hứa hẹn đó trong công nghệ y học của năm nay, năm 2015 có thể sẽ mang lại nhiều khai phá hơn nữa trong lĩnh vực quan trọng này. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với các bạn trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Bài học Anh ngữ thông dụng Popular American English của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hằng Tâm và Whit Irwin xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Popular American English ngày hôm nay, Mike và Mai Lan đang xem trận bóng rổ giữa hai đội Washington Wizards và New York Knicks tại Madison Square Garden. Michael đã lấy được vé cạnh sân banh và cầu thủ bóng rổ đáng giá nhất, theo ý Mai Lan, là Michael Jordan. Hai từ ngữ trong bài học hôm nay là money và choke. Này Mike, cảm ơn bạn đã giữ được những vé này. Tôi vẫn thấy hào hứng được xem một trận bóng tại vận động trường này. Đây là một trung tâm thể dục nổi tiếng.
No problem. I am really happy you could come. Yeah, I love coming to the garden to watch basketball games.
Vậy là hôm nay, đội New York đối với đội Washington. Anh thấy kết quả sẽ ra sao?
Well, Milan, I think New York is going to lose. Knowing them, they will choke.
Gì vậy? Anh nói choke? Anh muốn nói họ nghẹn thức ăn hả? Tôi không hiểu.
No. They're not going to choke on their food. It's the same word with the same spelling. C-H-O-K-E. But it has a different meaning. Here, choke means to fail under pressure.
Oh, tôi hiểu rồi. Vậy New York thua, họ thất bại vì bị áp lực, đúng không?
Yes, and choke has many uses. How else do you think it can be used?
Để tôi xem. À, tôi đoán anh có thể choke một bài thi hả?
Yes. In fact, I choked on a test last week.
Tôi rất tiếc nghe nói anh làm bài thi kỳ trước dở. Nào, tôi biết anh có thể dùng từ này một cách khác. Anh biết không? Cô kia, người anh vẫn muốn gặp. Tôi đoán anh đã bị choke khi anh mời cô đi chơi. Vì cô ấy chưa gọi phone lại cho anh. Vậy thì anh thích ai?
It seems like you really understand this word. Yeah, but it doesn't matter with that girl, because I don't like her anyway.
À, chỉ còn lại 10 giây, và New York đã thắng 2 điểm. Không có vẻ gì New York sẽ choke hết. Một cách độc nhất New York có thể thua là nếu họ để bị mất banh.
I think that New York is going to win. Maybe they won't choke after all.
Đợi coi. New York vừa mất banh. Họ choked rồi. Washington xin tạm nghỉ. Washington còn có một cơ hội.
Washington is going to win. Michael Jordan will make the last shot. He is money.
Đợi. Với từ money, anh có ý nói anh ta đánh banh thường trực, có hiệu quả cao.
Yes. For example, Yao Ming is money. Money is spelled M-O-N-E-Y.
À, money cũng có nghĩa là tiền, đúng không?
Yes.
Vậy thì, bạn trong lớp của chúng ta, Steven, người luôn luôn làm bài thi giỏi, là đáng tiền.
Yup, he is money. You can also call things money. For example, this pizza we are eating is money.
Vậy khi anh nói một vật gì là money, anh muốn nói vật đó thật tốt. Anh có nghĩ là quán cà phê ta thích tới là money không?
Yes, that place is definitely money. I love to go there.
Shh. Trận đánh bắt đầu lại.
Michael Jordan won the game. I told you he is money.
Anh đúng, ta tiếp tục.
Tôi còn phải học cho một bài thi.
Don't worry about that test, Mylon. You're money.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một truyện ngắn nổi tiếng của Mỹ, một cặp vợ chồng trẻ, nghèo nhưng rất yêu nhau, băn khoăn không biết tặng quà gì cho nhau nhân dịp Giáng sinh. Để mua tặng chồng Jim một sợi dây cho chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, món đồ đáng tự hào nhất của anh. Cô Della bán đi mái tóc nâu dài đáng tự hào nhất của cô để làm tóc giả. Jim tìm mua cho Della một cặp lược chải tóc hảo hạng, nhưng anh chỉ có thể mua được bằng cách bán đi chiếc đồng hồ của mình. Khi họ tặng quà cho nhau và nhận ra điều họ đã làm, những món quà vô ích của họ càng thêm quý giá bởi tình yêu và sự hy sinh mà họ dành cho nhau. Giáng sinh, dịp lễ mà hàng triệu người Mỹ và những người khác trên toàn thế giới đón mừng ngày hôm nay, đã gợi cảm hứng cho nhiều câu chuyện như vậy. Một số câu chuyện là những bài học về lòng quảng đại và niềm hy vọng. Những câu chuyện khác nêu lên giá trị của tình bạn, gia đình và đức tin. Nhưng lạ lùng là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất, một bài ca Giáng sinh của Charles Dickens, cơ bản lại là một câu chuyện ma. Điều mà những câu chuyện này có chung chính là tinh thần cứu rỗi và hân hoan mà từ lâu đã chạm vào lòng người. Truyền thống là một phần quan trọng của dịp lễ cũng như tinh thần của nó. Như rất nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người Mỹ sẽ trao quà cho nhau, cùng nhau thờ phượng theo những cách khác nhau của họ. Sau đó, có lẽ sẽ tề tựu cùng với gia đình và bạn bè đón mừng trọn vẹn ngày lễ bên bữa tối. Nhiều người sẽ tình nguyện giúp đỡ những người vô gia cư, đói kém và những người khác cần được giúp đỡ. Thế nhưng, những tình cảm này vượt ra ngoài quốc tịch và thậm chí tôn giáo. Khi thế giới trở nên nhỏ hơn, tinh thần Giáng sinh được nhìn thấy ở nhiều nơi, từ châu Âu sang châu Phi và thậm chí cả châu Á. Tại Nhật Bản, người ta xem Giáng sinh là thời điểm để lan tỏa niềm hạnh phúc, chứ không phải là một dịp mừng lễ. Người ta tặng quà và tặng thiệp cho nhau, và những bữa tiệc thường được tổ chức cho trẻ em với những trò chơi và hoạt động nhảy múa. Ở Madagascar, một quốc đảo ngoài khơi phía đông châu Phi, Giáng sinh rơi vào mùa hè. Nhưng ngay cả khi trời nóng, nhiều ngôi nhà được trang trí theo tinh thần mùa lễ với cây oro và tuyết giả, mặc dù ở đó không tồn tại những thứ này. Thông điệp hòa bình trên trái đất và thiện chí đối với con người mang tính phổ quát và là điều mà người Mỹ muốn chia sẻ vào thời điểm này trong năm với tất cả người dân của thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay đã đọc bài giảng lễ Giáng sinh hàng năm thứ nhì trước hàng vạn người tụ tập tại quảng trường Thánh Phaero. Nhà lãnh đạo của tín đồ Công giáo La Mã đã lên án điều mà ngài gọi là sự bất hại tàn bạo của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với những nhóm người thiểu số. Đức Giáo Hoàng cũng nói tới những vụ xung đột và khủng hoảng lớn trên thế giới và kêu gọi hòa bình cho những nơi như Ukraine, Nigeria và Cộng hòa Trung Phi và lên án vụ tấn công của phe Taliban nhắm vào học sinh ở Pakistan. Một căn cứ của lực lượng duy trì hòa bình Liên hiệp Phi Châu ở thủ đô Mogadishu của Somalia đã bị nhóm hiếu chiến Al-Shabaab tấn công. Những người mục kích cho biết họ nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ lớn tại căn cứ Halane nằm gần phi trường Mogadishu. Đây cũng là nơi có một văn phòng của Liên Hiệp Quốc và các sứ quán nước ngoài. Nhóm hội chiến Al-Shabaab nói rằng chiến binh của họ đã tấn công một dạ tiệc Giáng sinh ở căn cứ đó. Một giới chức chính phủ Somalia nói rằng 7 tay súng Al-Shabaab xông vào căn cứ. 3 người trong số đó đã nổ bom tự sát, 2 người khác bị bắn chết và 1 người bị bắt sống. Lực lượng duy trì hòa bình có tên gọi tắt là AMISOM cho biết tất cả các nhân viên của lực lượng cùng với nhân viên của Liên Hiệp Quốc đều được kiểm kê. Cá nhân vật tranh đấu Syria cho biết chiến binh người Kurd ở đông bắc Syria đã chiếm lại thị trấn Kasiab sau cuộc giao tranh với nhóm nhà nước Hồi giáo làm cho ít nhất 30 phiến quân thiệt mạng. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay nói rằng hồi đầu tuần này phiến quân đã chiếm khu vực nằm trong tỉnh Hasakat gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến binh người Kurd đã chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo tại nhiều thị trấn biên giới trong lúc họ tìm cách đẩy lùi cuộc tiến quân của phe Hồi giáo hiếu chiến đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria và ở miền Tây và miền Bắc Iraq hồi đầu năm nay. Một tuần sau khi ngưng công chiếu trên khắp nước Mỹ vì rủi ro xảy ra bạo động, phim hài The Interview ngày hôm nay được chiếu tại một số rạp có giới hạn. Hàng trăm rạp độc lập và những hệ thống rạp nhỏ đang chiếu phim này ngày hôm nay. Ngày hôm qua, Sony đã phát hành phim The Interview thông qua những trang mạng Internet như YouTube, Google Play và Microsoft Xbox. Nhưng tài tử Seth Rogen, một trong hai diễn viên chính, nói rằng xem phim hài này tại một rạp hát đông người là cách tốt nhất. Cảnh sát Hồng Kông vừa bắt 12 người biểu tình trong lúc những người biểu tình đòi dân chủ quay lại khu Mong Kok, là nơi mà trước đây hàng trăm người biểu tình đã từng chiếm cứ trong hơn 2 tháng. Cảnh sát ngày hôm nay cho biết họ đã dùng dùi cui và xịt thuốc cay mắt trong những vụ đụng độ trong đêm vừa qua và đã bắt giữ những người biểu tình vì nhiều cáo trạng khác nhau, từ tội hành hung cảnh sát cho tới tội không xuất trình giấy tờ tùy thân. Đây là cuộc meeting lớn nhất ở Hồng Kông kể từ khi trại biểu tình chót bị tháo dỡ cách nay 10 ngày.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.